đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến chào tới ngồi với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Phương Lan.
Thân ái chào chị Vũ Thanh Thủy và chào tất cả quý vị thính giả. Tháng Tư Đen đã qua thì chắc là quý vị cái tháng vừa rồi thì chúng tôi cũng có nghe chương trình Tình Yêu và Gia Đình, thấy quý vị đóng góp rất là đông đảo và có những cái tâm tình rất là xúc động. Thành ra bây giờ hôm nay là cái ngày bắt đầu của tháng 5, chúng ta sẽ trở lại chương trình Tình Yêu và Gia Đình.
Vâng, và chương trình Tình Yêu và Gia Đình tại Hoa Kỳ.
Vâng,
trong
tháng tại Hoa Kỳ.
Chúng ta nói về vâng. 40 năm ngày xưa ở tại Việt Nam, bây giờ ở tại Hoa Kỳ, thì có lẽ cái điều quan trọng tại người ta cứ nói là sao nhỉ, đàn bà là người mẹ là cội rễ ở trong gia đình.
Vâng.
Vâng, thành ra người phụ nữ cũng đóng một vai trò quan trọng lắm.
Vâng.
Cho nên trong cái đề tài ngày hôm nay đó, chị Phương Nam và Vũ Linh thì muốn mời quý thính giả cùng tham gia vào trong cùng cái đề tài là cái cách áp dụng sự bình đẳng nam nữ tại xã hội Hoa Kỳ, phải không chị?
Vâng, tại vì có nhiều, tôi cũng có nghe một số những lời nhận xét của một số những lời này là của các ông nói rằng là sao đàn bà thời nay không còn là đàn bà nữa, đàn bà bây giờ sao không giống đàn bà. Thì đó là cái câu nhận xét của một số quý ông
Việt Nam.
Vâng, các ông nói là bây giờ đàn bà sao giống đàn ông quá, tại vì từ cái cách trang sức, từ cái cách cái đẹp của người đàn bà bây giờ, rồi cái cách ăn mặc, rồi tóc tai, rồi cái cách xử thế, thì các ông có nói như vậy. Thành ra là cái vấn đề này nó là một cái sự tiến hóa của xã hội từ thời xưa đến bây giờ. Thành ra chúng ta muốn phân tích ở đây cái sự bình đẳng giữa nam nữ nó đến một cái độ nào, và chúng ta nhìn rõ nó là cái gì, và cái sự áp dụng trong đời sống hàng ngày có đúng mực hay không, và nhất là cái cách áp dụng cái sự bình đẳng nam nữ trong một gia đình Việt Nam sống tại nước Mỹ thì chúng ta nên áp dụng như thế nào để chúng ta có thể có được cả hai, có được một cái đời sống của xã hội tân tiến bây giờ và chúng ta vẫn có được cái đời sống gia đình của một gia đình Việt Nam.
Vâng, và những cái truyền thống rất là quý của gia đình Việt Nam, đó là những cái điều mà chúng ta cần gìn giữ. Thành ra chúng ta sẽ cùng chia sẻ cái điều đó. Chị Phương Nam cũng nhớ là trong cái hồi thập niên 60, bắt đầu 60 đó, là khi bắt đầu có cái bộ luật gia đình của bà Ngô Đình Nhu đó.
Đấy.
Là người ta bắt đầu nói tới nam nữ bình quyền. Trước đó thì hầu như là không có nhắc tới cái điều đó. Rồi đến khi mà sau đó đến thập niên giữa thập niên 70 đó, thì là chúng ta sang xã hội Hoa Kỳ, thành ra chỉ trong phút chốc thôi là phụ nữ Việt Nam bị đẩy vào một cái xã hội hoàn toàn khác, rất là cấp tiến, rất là cởi mở, rất là tây phương, thành ra chị cũng chơi với. Nhưng mà cũng trong cái thập niên 70 và 80 đó chị, thì là lại có cái phong trào, khi đó là cái phong trào người ta gọi là feminism đó, tức là phong trào nữ quyền ở tại Hoa Kỳ này rất là mạnh. Thành ra các bà bắt đầu trở nên rất là xông xáo, trở thành đàn ông nó y như chị nói.
Vâng.
Đến nỗi mà trong cái thời gian đó nhiều khi cái chúng tôi thấy vào cửa đó, mình đi sau mấy người phụ nữ Mỹ, khi đi vào cửa cái có người đàn ông họ lịch sự họ mở cửa cho các bà vào, một bà quay lại quắc mắt với ông đó, bộ chúng tôi không có tay hay sao.
Vâng.
Thành ra mình thấy mình hoảng hồn, mình nói thôi chết rồi, cái này mà là nữ quyền thì là chết mất, rất là khờ dại phải không chị, mình bỏ
vâng.
đi mất cái quyền lợi của
vâng,
mình.
Cái quyền lợi của mình, tại vì thật sự đàn ông không giống đàn bà.
Vâng.
Thành ra nếu chúng ta đòi hỏi cái sự bình đẳng thì nó phải dựa trên một cái căn bản là hai người phải giống, phải y hệt nhau từ mọi khía cạnh thì mới có một cái sự bình đẳng hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà nói lại, nhìn vào cái bản chất của phụ nữ và đàn ông đã khác nhau về mọi khía cạnh, về thể chất, về tâm lý, về cách nhận xét những sự thể ngoài đời, về cách xử thế ở ngoài đời, về cái cách tiếp nhận cảm xúc ở ngoài đời, tất cả đều khác nhau. Thành ra là cái sự bình đẳng ở đây chúng ta phải nhận thấy đó là sự phải nói là không bị kỳ thị như ngày xưa thì đúng hơn. Chứ còn cái bản chất của người phụ nữ không bao giờ giống y hệt người đàn ông. Thành ra là nếu mà chúng ta có đi ngoài đường mà được các ông bảo vệ thì đó là cái điều mà chúng ta nên nhận và nên cảm thấy đó là cái quyền lợi của chúng ta được. Chứ có rất nhiều người giống như chị Thanh Thủy nói, chẳng hạn mấy ông cứ đi đứng ở bên cái phía ngoài lề, nghĩa là chỗ xe cộ chạy và để cho người đàn bà đứng ở đi vào phía trong lề bên trong thì lại có cái sự phản đối, nói là bộ tôi
không tự bảo vệ nổi mình
hay sao mà các ông phải làm như thế. Cái đó là một cái phản ứng thái quá đối với có thể nói là phản ứng tâm lý. Tại vì chúng ta nhìn lại trong cái thời xưa thì người đàn bà rõ ràng là một người bị lệ thuộc và không có được đối xử một cái cách bình thường, có thể nói là bị đè bẹp. Thành ra cái đó là cái sự phản kháng về tâm lý. Thành ra là đôi khi nó đưa đến một cái sự quá độ. Thành ra là ngày hôm nay chúng ta phân tích, chúng ta thấy như nãy chị Thanh Thủy có nói về cái lịch sử của cái sự mà vùng lên, một cái sự và bình đẳng nam nữ của cái thời Việt Nam, hồi đó là thời bà Ngô Đình Nhu. Nhưng mà chúng ta thấy là ở Việt Nam hồi đó là cũng là đi sau, chẳng hạn như là đàn ông không được lấy nhiều vợ rồi các thứ đó.
Phụ nữ Mỹ đó chị cũng chỉ mới bắt đầu được bỏ phiếu bầu cử từ trong cái thập niên 60 thôi. Thành ra họ cũng đi chậm lắm chứ không phải không? Vâng. Không người nhất
trước mình một tí, đen, vâng,
trước mình một chút vâng. Nhưng mà khi nào mà có nhu cầu thì thế nào cũng có luật cung cầu mà phải không chị?
Vâng.
Luật thiên nhiên rất vâng. là rõ ràng. Khi mà đàn bà bị áp chế quá thì thế nào cũng vùng lên.
Vâng.
Cho nên có cái nhu cầu phải bình đẳng.
Vâng.
Nhưng mà khi mà quá độ thì lại sẽ bị đào thải. Chị
vâng,
cũng thấy
sẽ bị đào thải.
Qua thập niên năm 2000, bây giờ thập niên qua 2010 rồi. Chúng ta đâu ai nói đến nữ quyền, đâu ai nói đến feminism nữa. Tại nó quá độ, nó đi quá độ đến cái độ mà rất rất là khởi dại. Thành ra ngay cả những phụ nữ Việt Nam mà có tiếng là cấp tiến, chắc chị Phương Nam hồi xưa ở Việt Nam cũng thuộc loại phụ nữ cấp tiến. Hay là như cá nhân Nguyễn Thanh Thủy nhiều khi cũng nghĩ rằng cần phải có cái sự bình đẳng. Thì quán đây mới hoảng quá, và bình đẳng cái kiểu này thì lỗ to phải không chị?
Mình khổ quá.
Khổ quá và mình
khổ
thiệt
quá.
Hại đều
vâng.
đều. Và
vâng.
mình lại mất đi, đúng như hồi nãy chị nói. Đàn ông chỉ có khi nào mà giống y hệt nhau mới có thể sự
mới
hoàn
có thể so sánh được.
Còn vâng. không đây mình phải gọi là phải bổ túc cho nhau.
Phải bổ túc.
Vâng. vâng.
Tại đàn vì đàn ông và đàn bà trong cái xã hội của Thượng Đế đặt ra thì đàn ông và đàn bà phải bổ túc để cộng hưởng, để cùng tiến lên. Chứ không thể hai người làm cùng một việc và cùng một cái thái độ, cùng một cách suy nghĩ thì cái đó không đúng. Đàn ông và đàn bà cần phải bổ túc lẫn nhau. Thành ra cái sự phân công hiện bây giờ thì thật ra cái sự mà bình đẳng ở đây chúng ta chỉ có, nó chỉ có thật sự cái ý nghĩa của nó là nó cho người đàn bà có cơ hội và có cái quyền để được làm những việc mà nếu người ta có khả năng, chứ không phải là người đàn bà phải đứng ra làm y hệt đàn ông. Chẳng hạn nếu người đàn bà mà có những cái khả năng giống như chị Thanh Thủy, có khả năng về báo chí, về làm những cái thâu nhận tin tức, những phóng viên, thì chị sẽ làm những việc đó, chứ không phải giới hạn là những việc đó chỉ dành cho đàn ông. Thành ra cái đó nó là cái việc mà chúng ta nói sự bình đẳng ở đây có nghĩa là có cơ hội và có cái sự chọn lựa cho người đàn bà nếu người ta muốn và người ta có khả năng. Ngày xưa thì hoàn toàn không. Ngày xưa xã hội đặt để ra người đàn bà và người đàn ông có một cái số việc làm cho cái giới tính đó mà thôi.
Ví dụ như là
vâng.
chỉ đa số phụ nữ là
nấu
làm
cơm,
cô giáo,
dọn nhà,
vâng.
nuôi con, mời mang nữa thì làm cô giáo và làm y tá,
vâng.
làm những cái ngành mà có tính cách là đưa ra một cái sự caring, tức là trông nom,
chăm sóc
đó, thì không có làm police hoặc là không có làm những cái không có làm không có đi lính,
vâng
đó, thì như thế. Và cái xã hội đặt để những cái giới hạn và những cái định nghĩa cho cái giới tính, chẳng hạn như là đàn bà khi lúc bơi đẻ ra thì sẽ phải làm gì, thì phải mặc áo đầm là một, rồi phải mà chơi búp bê, rồi phải chỉ mặc quần mà áo màu hồng. Đàn ông thì chỉ phải chơi xe này, rồi chơi súng này, rồi mặc quần này, rồi mặc màu xanh, chọn màu xanh. Đó là cái xã hội đặt để như vậy. Thành ra là tự nhiên cái người ta lớn lên, người ta được lớn lên trong cái môi trường như vậy, mà người ta có một cái số giới hạn, và xã hội ngày xưa không cho người đàn bà làm những cái việc, một số những cái việc như nãy chúng ta kể ra. Và
người đàn bà mà làm chính trị gia là không được,
là rồi. Không được hoàn toàn.
Chị cũng nhớ mới cái thập niên 2000 thôi, khi mà bà Hillary Clinton ra ứng cử đó, ra tranh cử đó, thì rất nhiều chỗ bà ấy đi bị những người đàn ông họ nói rằng bà hãy về nhà giặt áo cho
đúng
chồng
rồi,
đi. Vâng, tiếng Mỹ có một cái câu giặt đẻ giặt áo cho chồng cũng như về nâng khăn sửa túi đi.
Vâng.
Chứ còn đừng có nói đến chuyện chính trị.
Thành ra là cái đó
ngay
là
cả
nơi
thế giới này vẫn có cái việc
vâng.
đó.
Mà chúng ta thấy là bây giờ người phụ nữ ở xã hội bây giờ đã bắt đầu bước ra và làm và tất cả mọi là phương diện. Từ chính trị giống như là bà Hillary Clinton thì bây giờ cũng sắp sửa ứng cử tổng thống. Rồi về kinh tế, về văn hóa, về xã hội, tất cả mọi phương diện người đàn bà đều, nếu có khả năng thì đều có thể có cái chọn lựa để làm cái việc đó. Nếu người ta có khả năng chứ
và,
không bị giới hạn bởi vì là đàn bà.
Cái điều gì cũng có thể chị. Nước Mỹ thì chưa có nữ tổng thống, bây giờ bà Hillary Clinton mới ra tranh cử. Nhưng mà vậy chứ chính các nước Á Châu là những cái nước mà đàn bà nữ quyền coi như bị đè bẹp. Ngay cả những nước xứ Muslim như là Nam Dương, như là Pakistan là cũng có những bà nữ tổng thống và nữ thủ tướng đầu tiên. Thành ra khi nào mà có cái nhu cầu và có cái điều họ ao ước thì cũng đạt được. Nhưng mà cái giá phải trả như thế nào? Đây, vấn đề ở đây, có lẽ khi mà chị nói đến cái chuyện mà cách áp dụng cái sự bình đẳng là chúng ta nói đến cái giá của phải trả của cái sự bình đẳng đó.
Vâng.
Tới mức nào thì là lợi cho cả hai bên, tới lúc nào thì một bên sẽ bị thiệt thòi vô cùng hay chị nhỉ?
Vâng, thì đấy rõ ràng là như nãy chúng ta nói là chúng ta nên làm trong cái khả năng chúng ta có và chúng ta không nên bỏ tất cả những cái gọi là năng khiếu trời cho của người đàn bà mà chúng ta lại bỏ nó đi. Và chẳng hạn như là có rất nhiều người vì cái công việc mà bỏ cái hoạt động gia đình để đi theo công việc. Chẳng hạn muốn thành công trong công việc thì chúng ta phải hy sinh gia đình. Cái chuyện nó đơn giản như vậy thôi.
Có nhiều cái có khả năng chị, thí dụ như chị Phương Nam chẳng hạn. Bây giờ nếu chị ra ứng cử đó thì chị cũng có thể trở thành một chính trị gia vậy. Nhưng mà chị có chọn ra không? Tại sao chị không ra? Chị có khả năng để ra mà cũng có thể ra, cũng chắc cũng làm được nhiều việc tốt lắm đấy. Nhưng mà tại sao không ra? Cái đó là cái sự lựa chọn phải không chị? Đó là cái lúc mà chúng ta phải đặt lên cái bàn cân để mà lựa chọn xem cái điều gì tốt nhất
là
cho
quan trọng
mình
nhất trong cuộc đời của mình.
Vâng.
Tại vì cuộc đời chúng ta chỉ có bao nhiêu đó năm và chỉ có bao nhiêu đó giờ trong một ngày. Chúng ta không thể nào là một người gọi là năm đầu bảy tay 12 con mắt để mà có thể làm tất cả mọi việc cùng tốt như nhau cả. Thành ra nếu chúng ta chọn lựa cái con đường để mà làm nhấn mạnh về công việc như những người đàn ông thì chúng ta phải hy sinh cái lĩnh vực gia đình ở trong gia đình của chúng ta, tức là vai trò của người mẹ, vai trò người vợ, vai trò của những cái việc đàn bà thì chúng ta phải hy sinh
được
thôi.
Không ai thay thế
được.
Vâng,
có những việc không thể, chẳng hạn như việc đẻ con, việc mang bầu mà chúng ta đã nói mãi là các ông có đòi bình quyền với đàn bà nhưng các ông không thể nào làm được hai cái điều đó như là đàn bà.
Vâng, sinh con thì sau này có một thời gian rộ lên cái phong trào mà surrogate, đó là cái người mang bầu giùm, nhưng mà rồi cuối cùng chẳng ra sao cả, đứa con nó không biết nó thuộc về ai và người nào làm cha làm mẹ. Cái đó là một cái sự rất là trái với thiên nhiên. Bây giờ trở lại với cái đề tài này thì là khi mà có những điều đàn ông không thể thay thế phụ nữ thì cũng ngược lại cũng có những điều đàn bà không thể thay thế đàn ông.
Vâng,
chị
không thể thay thế.
Ví dụ
và nếu thay thế thì cũng phải một cái sự cố gắng và hy sinh tột độ mà cũng chưa chắc đã bằng.
Vâng.
Chẳng hạn như là
có những ông mà
bỏ việc
để ở nhà săn sóc con
săn sóc
bởi
con.
Vì công việc của vợ nhiều lương hơn.
Vâng.
Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều cặp vợ chồng trẻ có cái quan niệm đó, một người nào cao việc hơn nhất thì người đó không phải các ông phải bỏ việc, nhưng mà cái công việc đó sẽ là công việc chính. Cái người đàn bà mà lãnh lương nhiều nhất đó thì sẽ làm cái công việc chính, thành ra cứ phải đi đây đi đó, nhiều khi phải đi travel, phải đi khắp nơi tỉnh này tỉnh kia hoài. Thành ra ông chồng phải là cái người lo khi mà con đau ốm, nhà trường gọi là ông chồng phải đi lo, đi họp phụ huynh là ông trường phải lo, đưa con bác sĩ. Tức là có rất nhiều người đàn ông trẻ bây giờ làm cái công việc đó đó chị, thì họ cũng phải hy sinh rất là nhiều hả chị nhỉ? Mà làm chắc cũng chắc không biết có bằng được phụ nữ không? Bằng được bà mẹ không?
Có một số người rất là giỏi vấn đề đó, nhưng mà chắc là theo cái sự mà phái tính trời cho thì người đàn bà chuyên nghiệp làm những cái chuyện đó vẫn giỏi hơn. Đó, nhưng mà cũng có thời bây giờ thì người ta phân công theo cái khả năng. Cũng có nhiều ông rất là giỏi. Chẳng hạn như trong gia đình của chúng tôi thì có một bà chị thì bà chị ruột đó thì bà rất là giỏi như đàn ông vậy. Thành ra là tự nhiên là chị phải lãnh tất cả mọi việc của đàn ông. Mà cái anh chồng là tự nhiên lại đảm đang hết tất cả việc trong nhà, tức là take care con cái khâu vá luôn, rất là giỏi.
Khi mà chị nói giỏi như đàn ông vậy có nghĩa là đàn bà không giỏi bằng đàn ông phải không?
Tức là một số việc mà nó không có bình thường, nó không bình thường đối với đàn bà, nhưng mà đâm ra lại nó có sự nhọc nhằn. Chẳng hạn như cá nhân của tôi chẳng hạn, thì tự nhiên bây giờ tôi thấy tôi cũng khổ quá, là tại vì có lẽ trời sanh ra mình có một cái vóc dáng hơi giống đàn ông. Chị Thanh Thủy có thấy
hoặc
không?
Cái tính mình mạnh mẽ.
Vâng, thành ra là tất cả những việc nặng, chẳng hạn như là những việc phải khuân vác, những việc phải bưng cái gì mà nặng nhọc, làm vườn cái gì, tự nhiên mình lại phải làm điều đó.
Đúng,
thành ra nó cũng
tại vì thật ra mình có sức làm. Nó nói chung ra đó, nếu mà trời sanh ra con người, nếu mà có cái ý chí đó thì cái gì cũng có thể làm được. Chị cũng thấy rằng nếu mà bảo là có những cái việc của dành cho phụ nữ, thí dụ như may vá hay cô giáo hay nấu bếp, đàn ông không bằng. Những người giỏi nhất thế giới
cũng là đàn ông không bằng.
Những người trang điểm giỏi nhất này, những người may quần áo giỏi nhất, những người mà nấu ăn giỏi nhất đều là đàn ông hết.
Vâng, thì thật ra cái sự đàn ông đàn bà đó, ngày bây giờ, thời bây giờ nó không còn phân biệt nhiều nữa. Người ta chỉ nói là một con người mà thôi, một cái human being, thì một con người. Thì con người đó giỏi cái gì thì làm cái đó, chứ không nhất thiết là đàn ông hay đàn bà. Thành ra là cái sự mà đàn bà vùng lên đòi quyền sống, thì cái điều đó là một cái vấn đề tâm lý, là tại vì ngày xưa đàn bà bị chà đá, bị chèn ép, bị không cho cơ hội. Tại vì ngay cả bây giờ trên, nếu mà nói chúng ta sống ở trên nước Mỹ này thì là đỡ nhất, nhưng mà nói một cái nhìn tổng quát trên toàn thế giới thì đàn bà vẫn còn bị chèn ép. Tức là còn rất nhiều người đàn bà, theo cái thống kê ta nói là có khoảng 60 mấy triệu người đàn bà không được đi học ngay thời bây giờ. Đó, và chỉ lớn lên rồi đi làm việc nhà, xong lấy chồng, xong rồi đẻ con đẻ cái thôi. Đó, nhưng mà cái sự mà lớn lên như vậy thì nó cũng không có, nó chỉ là theo một cái mẫu thời xưa thôi. Đó, không được đi học, thành ra cái sự mà nuôi dạy con cái, cái sự mà dìu dắt cái gia đình nó cũng không
hạn chế.
Nó cũng hạn chế vô cùng, không được phát triển. Rồi mà chúng ta thấy là cái số tổng số dân số của xã hội bây giờ đấy, chúng ta thấy đàn bà cũng vẫn còn hơi nhiều hơn đàn ông.
Vâng, đàn bà
vẫn hơi nhiều hơn đàn ông.
Đàn bà sống thọ hơn đàn ông.
Vâng, tổng số.
Đàn bà cũng cẩn thận giữ gìn sức khỏe hơn, là ít phải đi ra chiến trường, thành ra cũng ít thiệt mạng hơn đàn ông. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói như vậy thì nó sẽ không cùng khi mà nói đến cái đề tài mà bình đẳng nam nữ. Cho nên trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì có lẽ chúng ta sẽ áp dụng trong cái chúng ta sẽ hạn chế trong cái đề tài
gia đình
là
Việt Nam.
Cái cách làm sao áp dụng cái sự bình đẳng này, làm sao cái cách mà chọn cái thứ tự nào ưu tiên và trả giá với như thế nào. Chị Phương Nam biết không, thật ra phụ nữ sang đây đó, phụ nữ Việt Nam mình sang đây như cá gặp nước vậy đó. Tại vì phụ nữ Việt Nam mình rất là có khả năng về mọi phương diện. Tại vì ở Việt Nam trong thời chiến tranh rất nhiều khi phải thay đàn ông làm quen những công việc đó. Thành ra sang bên này vừa có cái nữ tính mềm mại, lại có được trau dồi cái truyền thống của Việt Nam rất là khéo léo. Rồi lại vẫn lại được tôi luyện cái mạnh mẽ của thời chiến. Cho nên sang đây như là cá gặp nước vậy. Muốn làm cái gì là cũng có thể làm được. Và muốn thành công tới đâu cũng có thể thành công tới đó. Nhưng mà ở đây có lẽ chúng ta nhìn lại xem cái giá phải trả cho những cái sự thành công này như thế nào hả chị nhỉ?
Vâng, thì dĩ nhiên như nãy chúng ta nói, nếu một người đàn bà mà tiến bộ vượt bậc ở trong cái lĩnh vực mà sự nghiệp của mình, thì dĩ nhiên là trong cái khía cạnh gia đình nó cũng sẽ bị giảm sút. Thành ra là trong một cái tinh thần của người Việt Nam thì chúng ta nghĩ là chúng ta cũng nên nhìn tất cả mọi khía cạnh trong một cái picture chung đó, để cho chúng ta có thể có một cái sự quân bằng hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ theo vòn vọt theo cái thời thế bây giờ và quên mất cái gia đình của mình thì cái đó cũng là một sự thiếu sót. Tại vì thấy rất nhiều gia đình là cái người đàn bà quá phát lên, giống như chị Thủy nói, thành ra đâm ra là cái gia đình đó nó cũng không có phải là một cái gia đình ấm cúng, và nhiều khi nó dẫn đến một cái sự không có được toàn vẹn, tức là gia đình chia tan rã. Xong rồi những người đàn bà mà quá thành công như vậy, xong đến cái lúc tuổi già đó thì nó cũng còn lại cả một sự cô đơn, vâng, không cô có đơn gì trong tay hết.
Khi mà đã như một người đàn ông thì khác với người đàn ông mà cái chỗ đến tuổi già vẫn có thể có được những người hay là để mà làm bầu bạn, nhưng mà đối với phụ nữ khi mà quá giỏi là một cái sự tự nó đã là một cái sự cô đơn trong tinh thần lắm rồi, ừ. mà lại để phát triển đến cái độ mà thành công ngoài xã hội nó thì lại cô đơn cả thân thể xác luôn. Cho nên có lẽ cái này mình tạm gọi là làm sao để biết dừng lại trong cái việc bình đẳng hả chị, hay là trong cái sự mà thành công ngoài xã hội. Thì cái điều này càng ngày chúng ta càng thấy rất nhiều. Bây giờ chị nhìn quanh mà xem, đàn bà đã làm chủ rất là nhiều, đàn bà làm cái người hướng dẫn, làm cái người chính trong gia đình rất là nhiều. Chúng ta cứ nhìn một cái công việc rất là đơn sơ, rất là phụ nữ đi, là công việc làm nail chẳng hạn. Chị cũng thấy đa số toàn các bà làm chủ, các ông chồng trở thành manager cho vợ. Rồi bây giờ rất nhiều những cái công ty trẻ, những cái nhà hàng trẻ, những cái công ty fashion designer, có rất nhiều người là phụ nữ. Thành ra rồi ông chồng thật ra cũng có những địa vị ngoài xã hội, cũng có ăn học, cũng có là cái này cái kia, nhưng mà sau khi lấy vợ lại trở thành manager cho vợ, tại cái công việc đó nó nhiều lợi nhuận hơn, và hai vợ chồng cùng làm với nhau. Cho nên bây giờ làm sao mà dừng lại vừa đủ để cho gia đình vẫn còn hạnh phúc rồi mà vẫn gìn giữ được cái đó, thay vì đi vào cái bước chân của thành công của phụ nữ Mỹ. Thì chúng ta nhìn mà xem những người phụ nữ Mỹ mà thành công nhất, không biết trong cái ngành nghề của chị Phương Nam làm sao, nhưng mà trong ngành truyền thông của Vũ Thanh Thủy thì thấy đó, những cái người bạn Mỹ đó mà thành công nhất đó là những cái người cô đơn cô độc nhất. Đến khi về già họ không có còn lại ai. Chúng tôi biết có nhiều người ký giả, nhiều người producer của truyền hình nổi tiếng vô cùng, thành công hết sức, nhưng mà vì họ chạy theo sự nghiệp không có con cái, thành ra ông chồng đàn ông dù có chạy theo sự nghiệp đến cái độ nào cũng vẫn muốn để lại những đứa con, vẫn muốn có cái gia tài, vẫn muốn có mái ấm để trở về. Thành ra dù nhiều khi hai vợ chồng yêu nhau lắm mà cuối cùng cũng chia tay để cho ông đi kiếm một bà vợ sẵn sàng sinh con đẻ cái. Và rồi cuối cùng cái người phụ nữ kia có thể giàu có hết sức, đi khắp nơi trên thế giới, lãnh hết mọi bằng khen và giải thưởng trên toàn thế giới, nhưng mà cuối cùng rất là cô đơn.
Vâng, thì cái đó là cái giá phải trả thôi, là tại vì muốn thành công thì phải đi nhiều. Phải làm nhiều, phải ra khỏi cái mái ấm gia đình của mình nhiều, thành ra cái thì giờ dành lại cho gia đình là ít hơn. Thì chúng ta chắc là sẽ mời quý vị thính giả bên ngoài đóng góp ý kiến để xem cái kinh nghiệm cá nhân của quý vị ngoài như thế nào trong cái vấn đề mà đàn bà đi ra đời làm việc thì nó có ảnh hưởng đến gia đình như thế nào, và chúng ta nên có những cái bổ túc nào để chúng ta có được cả hai, tức là thành công ngoài đời và hạnh phúc trong gia đình.
Và chúng tôi cũng đặc biệt muốn mời gọi những người phụ nữ trẻ đang rất là thành công trong sự nghiệp ở ngoài đời, hoặc là đang làm ăn rất là giàu có, các vị nữ thương gia thật là giàu có, nổi năng, thành công trong cái giới người Việt ở tại xã hội này. Mời quý vị cùng gọi và để đóng góp chia sẻ xem những cái giá quý vị phải trả như thế nào, hay là những người chồng đã phải trả những cái giá này. Vâng. Rất nhiều ông chồng phải trả cái giá này thay cho vợ, hay là gia đình đã phải trả giá, con cái đã phải trả giá khi mà gia đình đổ vỡ. Mời quý vị cùng gọi và đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Mời quý vị cùng gọi và đóng góp để mà chúng ta cùng học hỏi lẫn này nhau. Theo quý vị, tới cái độ nào thì phụ nữ nên dừng lại để mà còn vẫn giữ được, tức là vẫn một chân trong ngưỡng cửa gia đình và một chân ngoài xã hội thôi, phải không chị?
Vâng. Cái điều đó rất là khó.
Yeah. Vâng, khó lắm, nhưng mà chắc chắn các thính giả của chúng ta thì có nhiều kinh nghiệm đời lắm, và những chia sẻ của quý vị sẽ rất là quý giá. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin được biết quý giá.
Dạ, em xin giấu tên chị Thanh Thủy.
Vâng, dạ vâng, xin mời chị.
Em nghe cái đề tài của hai chị nói, em nghe em thích lắm, tại vì em cũng nằm trong cái hoàn cảnh đó. Thì nói chung ra là em cũng có gia đình, cũng được ba cháu. Em cũng là một người rất là thích đi ra ngoài để xã hội để làm thương mại. Vâng. Mà khi mà mình làm thương mại mình thành công á, thì lúc đó mình thấy cái gia đình của mình á, tự nhiên nó giống như là nó cũng muốn đổ vỡ, chị biết không? Thì sau đó em mới giật mình lại, thì mình thấy là mình có tiền nhưng mà trong gia đình mình không có hạnh phúc, thì cái đó nó cũng không có worth. Thử ra là cho nên là em mới Mới sơ đồ là cái công việc làm mình chỉ làm vừa tầm tay thôi. Mình vừa chăm sóc gia đình, vừa chăm sóc con cái, mà người chồng của mình cũng rất là happy.
Vậy thì chị, nhưng mà chị làm
cách nào
mà dừng lại được? Chị đang cái đà thành công đó, nó hấp dẫn lắm, làm sao chị ngừng lại được?
À, lúc đó thì ông xã em có đưa ra một cái đề nghị là nếu mà cứ đam mê vô công việc như vậy thì chắc có thể là sẽ ly dị. Thì ai cũng vậy hết á, trong cái cuộc sống thì mình cũng muốn mình có một cái gia đình, một cái mái ấm, tìm một người chồng đàng hoàng, có một cái gia đình đàng hoàng. Nhưng mà cái đó là cái mục đích của mình, nhưng mà khi mình tạo dựng được cái gia đình rồi thì nếu mà mình vì đồng tiền á mà mình đánh mất cái đó thì em thấy nó uổng quá. Thành thử ra là em quyết định là mình chỉ làm theo cái gì mà hai vợ chồng đồng lòng với nhau, góp ý với nhau. Có nghĩa là mình chỉ làm một vừa với lại cái tầm tay của mình thôi, chứ mình đừng có mà đi ra ngoài mình lăn lộn, mình bỏ chồng, bỏ con. Mình chỉ biết tiền thì cái đó em thấy nó không có worth.
Vâng, cái điều mà chúng ta thấy ở đây đó là cái điều quan trọng vô cùng là ông chồng của em lên tiếng.
Đấy.
Đó, tức là ông chồng của em phải lên tiếng. Có rất nhiều người đàn ông không có lên tiếng, mà nhất là theo cái cá tính của người Việt Nam thì cảm thấy bực bội, cảm thấy là một cái sự nó sứt mẻ trong gia đình, nhưng mà chỉ để giữ trong lòng thôi và chán nản thôi chứ không có lên tiếng. Và khi mà không lên tiếng như vậy, người đàn bà sẽ không biết để mà cảnh tỉnh.
Nhiều khi bực bội lại sanh ra ăn chơi hay rượu chè hay cờ bạc là chị nhỉ.
Thành ra cái điều quan trọng, rất quan trọng là các ông chồng nếu thấy có cái gì gọi là nguy hiểm đến cái mái ấm gia đình thì phải gióng một hồi chuông báo động
và phải đưa ra cái điều kiện tối
thiểu. Vâng.
Nghĩa là một cái deadline, một cái điều kiện rõ ràng minh bạch như vậy, thành ra nó là một cái điều kiện làm chị tỉnh thức, phải không chị?
Dạ vâng, đúng rồi chị.
Dạ.
Tại vì em thấy cái gì cũng vậy, mình khi mình lập gia đình á, mình phải biết tôn trọng lẫn nhau. Tại vì mình kiếm tiền để làm cái gì, để đồng tiền đó nó chỉ là một cái phần nào đó để giúp cho cái mái ấm gia đình của mình nó có những cái điều kiện trong gia đình thôi. Dạ. Chứ mình không có nên khi mình lập gia đình á, mình đem đồng tiền ra, mình vì đồng tiền, rồi mình cứ lao đầu đó mình đi làm. Rồi mình khi mình làm có thật là nhiều tiền rồi á, thì lúc đó mình lại coi thường người chồng của mình. Thì hẳn nhiên người đàn ông của Việt Nam mình á, là họ rất là mặc cảm khi mà người vợ làm thật là nhiều tiền. Nhưng mà mình đừng có vì cái lý do đó mà mình đem cái đồng tiền về nhà rồi mình coi thường chồng mình, thì cái đó em thấy nó không có worth.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chị rất là nhiều. À, cảm ơn chị, mà cũng cảm ơn ông chồng chị đã lên tiếng kịp thời để cứu vãn gia đình.
Rất là đúng lúc.
Vâng, tại vì đúng, sự nghiệp với tiền nong chỉ là phương tiện, không phải là mục
không
đích.
Không phải là cứu cánh.
Mà cái điều đó hai vợ chồng phải nhắc lẫn nhau, tại sẽ có lúc một trong hai người sẽ
quên.
Phải nhắc. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em chào hai chị.
Dạ,
em tên Tuyền.
Vâng, chào
Tuyền xin nói như thế này. Vừa cảm ơn cái ông chồng kia đã mở miệng lên tiếng để mà cảnh tỉnh bà vợ, nhưng mà cũng phải cảm ơn cái chị vừa rồi là chị biết lắng nghe.
Vâng, đúng.
Tại vì em thấy trong gia đình á, cái người lên tiếng nhưng mà cái người kia không muốn nghe, không chấp nhận.
Đúng.
Vâng.
Dạ, vẫn có cái lý do này, lý do nọ để mà biện minh cho cái công việc của mình. Thí dụ như nói là trời ơi, đang cái tuổi kiếm tiền như vậy bỏ uổng quá, đang cái tuổi mình thành công như vậy bỏ uổng quá. Thành ra là cứ tiếp tục lao vào để đi kiếm tiền, tiếp tục lao vào để mà tạo dựng sự nghiệp. Tại vì cái gì nó cũng có cái mặt trái, cái mặt phải của nó. Cái vấn đề mà mình tranh đấu cho cái nữ quyền là bản thân em cũng rất là thích. Nhưng mà nhiều khi mình đi hơi quá đà, có một số người đi hơi quá đà. Khi mà mình đi ra ngoài thành công thì nói là đó là cái lúc mà chứng tỏ được cái bản thân của mình. Thành ra là không có buông tay, không có nhìn thấy cái nào nó là chánh, cái nào nó là phụ. Em thấy có nhiều người Việt Nam khi mà đi ra nước ngoài nói là tôi ra nước ngoài là vì con tôi, tôi muốn chọn, nhưng mà đến khi qua đây kiếm rồi bỏ quên luôn mấy đứa con luôn, chẳng có ngó ngàng gì tới nó. Thành ra cái mục tiêu ban đầu của mình nó đã bị quên. Mình không có đặt mọi sự nó lên cái bàn cân, xem cái nào nó là chánh, cái nào nó là phụ. Nhiều khi cái phụ nó hào nhoáng quá, cái nó kéo cái mình đi luôn.
Vâng.
Đó, ý kiến của em chỉ bấy nhiêu thôi.
Vâng. Cảm ơn chị Tuyền rất là nhiều. Vâng. Rất là xác đáng.
Rất là xác đáng là hai người cần phải cùng nghe. Là tại vì nếu không thì cái tiếng nói của ông chồng cũng là vô vọng. Và để bổ túc thêm một cái ý của chị Tuyền đó là mỗi một cái thời điểm trong cuộc đời nó có một cái sự quan trọng riêng khác nhau. Tại vì đối với người đàn bà, tôi thấy có rất nhiều gia đình vì người đàn bà quá ham mê theo công việc mà qua mất cái tuổi để sanh sản. Tức là cái tuổi để mà sanh con nó qua mất rồi, đến một cái lúc chợt nhớ ra thì lúc đó không thể có con được nữa. Vậy sau này là một sự hối hận mà không thể cứu vãn được.
Vâng, và đối với các ông cũng vậy. Nhưng mà thật ra ở bên này, cái xã hội bên này nó cám dỗ phụ nữ nhiều hơn.
Vâng.
Bởi vì khi mà qua đây đó, trời ơi, thấy hấp dẫn quá, một đời sống bình đẳng tự do, cánh cửa nào cũng mở ra hết, không một cái chân trời nó vô hạn trong bất cứ mọi cái sự nghiệp hay là mọi cái cách kiếm tiền của mình. Thành ra rất là khó, lại chưa kể đến những cái người xung quanh. Bạn bè Mỹ mình thấy họ tự do, mình cũng dễ bị hấp dẫn ra. Đâm ra là mình sẽ thấy rằng trời, mấy cái giá trị cổ điển của Việt Nam mình sao mà gò bó phụ nữ quá, mình cảm thấy tù túng và muốn bung ra. Cho nên rất cần một người như ông chồng của chị kia để mà nhắc nhở. Vì vậy đó, khi mà chúng ta nhìn thấy những ông chồng mà cùng sát cánh với vợ thì như bỏ công việc riêng của mình đi ra làm manager cho sự nghiệp của vợ cũng là một cái điều hay chứ không phải không, phải không chị?
Vâng, đó là sự đồng thuận của hai vợ chồng.
Vâng. Vâng.
Đó là điều rất là hay. Và chúng ta thấy rõ ràng là hai người là phải nghe lẫn nhau. Và cái thời gian trong cuộc đời nó trôi qua rất là nhanh. Cái điều đó là cái điều chúng ta không thể nào mà không nhìn thấy. Đó là thoáng một cái thời gian nó trôi qua một năm rất là nhanh. Và cái đời, cuộc đời của mình cũng trôi qua như là trong một vài chớp mắt mà thôi.
Bây giờ chị thấy người phụ nữ Việt Nam thường thường khi mà ra trường xong khoảng 25, 27 rồi, 30 mà cái tuổi sanh nở của phụ nữ chỉ đến khoảng trường 35, 40, 35 là bắt đầu high risk rồi.
Vâng.
Là coi như nguy hiểm rồi. Thành ra chỉ có khoảng chừng 10-15 năm thôi.
Mà lúc đó say xưa thì kể như là cái chuyện mà sanh con đó là kể như là nó qua một cách trong chớp mắt.
Vâng, không phải chỉ là sanh con, không, ngay cả khi có con thì đó cũng là những cái tuổi mà con cái nó cần
mình
nhất.
Vâng.
Vâng, và gia đình cần được xây dựng những cái thói quen là nó tạo trong cái thời gian đó.
Vâng.
Nhưng mà chị Phương Nam có thấy thật ra cái công việc ở ngoài nó hấp dẫn mà nó dễ dàng hơn việc ở nhà nhiều. Ra ngoài thì nào là mình vừa phát ra được, phô bày được cái khả năng của mình, vừa được thăng tiến, được mọi người khen ngợi, làm những công việc lớn lao. Về nhà thì tối ngày rửa bát, với dọn nhà, với lại tắm rửa con cái thôi. Rồi lại nhiều khi, nếu mà lại, nhất là khi mà có một ông chồng khó tính nữa, thì nhiều khi đàn bà sẽ dễ cứ vin vào cái lý do sự nghiệp để mà trốn, chạy trốn những cái công việc ở trong nhà. Phải không chị?
Vâng. Đó, rất là đúng.
713-664-8002. Chắc chắn là quý vị sẽ thấy rằng khi mà phụ nữ Việt Nam nào qua đây đó thì đầu tiên cũng sẽ bị rất nhiều những cái hơi hoang mang về cái giá trị truyền thống của mình. Nào là tại vì nhất là khi mà phụ nữ Mỹ họ cho rằng trời sanh con thì là khờ dại. Chị có thể tưởng tượng hồi đó với những người đang đi làm ở trong tờ báo Mỹ, sanh đứa con thứ ba thì người ta tổ chức baby shower ăn mừng rất là nhiều. Đến sanh đứa con thứ tư là họ bắt đầu họ nhìn mình một cách con mắt kỳ lạ rồi họ ngưng đi, không có còn baby shower nữa. Đến lúc sanh với bầu đứa con thứ năm thì họ gọi lén mình là cái máy đẻ. Thành ra đó là những cái áp lực rất là ghê gớm mà là khó làm cho phụ nữ Việt Nam sợ hãi đến nỗi mà bởi đó mình nghĩ đùa là trời, nếu mà bây giờ mà lại có bầu nữa chắc phải trốn đi qua nước khác mà sanh, bởi vì sống trong một cái môi trường xung quanh toàn là phụ nữ cấp tiến, rất là khó mà cưỡng lại được cái điều đó. Thành ra mà chắc chắn nhiều người bạn trẻ là phụ nữ Việt Nam chúng ta đang gặp cái hoàn cảnh này đây. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ.
Dạ vâng.
Em chào hai chị.
Và anh xin được biết cái danh
chị. Em Mỹ
chị.
Lan.
Và anh chào chị Mỹ Lan.
Em có ý kiến một chút xíu. Cái người đàn bà đó thì ông trời cũng sanh ra cái tính của mình nhạy bén, tiết kiệm, mà lại có cái nhìn rộng rãi hơn. Nhìn là biết liền. Còn nhiều khi người đàn ông đó nó hơi không có được nhảy bén người đàn bà. Thành ra cái tính người đàn bà đó nó rộng rãi, người đàn ông nó rộng rãi quá. Thành ra nhiều khi nó hơi cự với người đàn bà là ở cái chỗ là người đàn ông vì cái chỗ rộng quá mà nó không có tích tụ được nhiều. Dễ dãi quá rồi nhiều khi những cái người mà nó dưới cơ mình á, những người như người ta làm chung với mình á, đàn bà, những cái người neo dưới tay mình cũng vậy. Người ta dễ hiểu lầm. Rồi từ đó đó rồi người ta sẽ so sánh giữa vợ và một cái người nào đó lấp ló đó, người ta sẽ chiếm giữ chồng mình. Còn người phụ nữ đó thì nó phải có được cái điều rất hay là như vậy. Mình phải biết mình là ai. Người phụ nữ đó qua đây nó tự do quá, nó có nhiều cánh cửa mở quá. Nhiều khi mình sẽ đi lạc, rồi mình ngủ quên trong chiến thắng. Mình làm được nhiều tiền, rồi đôi khi mình ăn nói cũng không ra, hơi ăn hiếp chồng một chút xíu. Thành ra vì cái chỗ đó đó mà chồng con mình lần lần nó mặc cảm, rồi nó buồn bực, rồi nó âm thầm, rồi tới một ngày nào đó nó bung ra là hư hết chuyện. Thành ra người đàn bà qua đây nó cũng có một cái là mình phải biết giữ gìn mình chút. Mình phải biết cái phẩm chất của người Á Đông của mình, giữ gìn nó cho tốt một chút. Mình phải biết có những cái phẩm chất như là mình nấu nướng cơm nước, ăn nói cho tử tế, gìn giữ cái gia phong của người Việt Nam một chút. Rồi tối mình về mình cũng phải săn sóc coi chừng con mình, hỏi thăm hỏi lơm nó coi hôm nay con học gì. Và những cái đứa con mà 17, 18, 16 rồi đó thì mình phải coi con muốn gì, và con đang thắc mắc những gì, con đang buồn cái gì. Đó, mình làm mẹ mình phải giảng giải và mình phải ưu ái với nó và coi chừng nó, tâm lý với nó dữ lắm. Chứ cái lúc này là cái tuổi này nó dễ sa ngã và nó dễ buông tay. Thành ra em nói người đàn bà Việt Nam mình sở dĩ bây giờ mà mấy cái người Âu Châu này nè, người ta hay có cái khuynh hướng là người ta thích lấy vợ Á Đông, là tại sao nó có những cái bản chất hay là cái chỗ là biết nấu cơm, nấu nước, săn sóc con cái mà chung thủy. Chứ còn bên đây nó dễ dàng quá đi rồi. Nó mất nết quá rồi, rồi chút xíu nó muốn lấy nào lấy à. Thành ra đổ bể hết gia đình là... tan nát hết. Rồi chị... thôi em cho ý kiến vậy thôi.
Dạ, cảm ơn chị Mỹ Lan.
Cảm ơn hai chị.
Chị Mỹ Lan nói là vấn đề nên phải nhớ, người ta cứ nói rằng cái đường đi vào cái trái tim đàn ông dễ nhất đó là đi vào qua núi Bao Tử. Bao Tử trước là lên tới trái tim. Nghe nó có vẻ như khôi hài nhưng mà thật ra rất là đúng. Bao Tử có nghĩa rằng người đàn bà mà nấu nướng giỏi trong bếp á thì luôn
không
luôn là
niềm
hạnh diện của ông chồng. Đi ăn ở đâu cũng thấy ngon bằng cơm của vợ nấu. Thì cái đó là cái giữ chồng là cái tốt đẹp nhất hả chị?
Vâng, nhưng mà thật ra tùy thời điểm của cuộc đời nhé. Cái này là mình nói mở ngoặc, đóng ngoặc. Tùy theo thời điểm của cuộc đời. Thuở trẻ người ta nắm cái chỗ khác. Đến tuổi trung niên thì nắm cái Bao Tử.
Vâng, mà nhưng mà có một điều, một cái tính của người phụ nữ Việt Nam mà hồi nãy chị Mỹ Lan có nói đó. Rất nhiều người đã thích lấy, ngay cả những người gia đình Mỹ mà chúng tôi biết đó, mà họ có con trai, họ cũng rất thích con trai lấy vợ Á Đông. Bởi vì cái sự mềm dịu, mềm mỏng của đàn bà. Cái nấu ăn là một cái chuyện thôi, nhưng mà ngay cả cái cách cư xử của phụ nữ Việt Nam, cho nên thật ra cái truyền thống Việt Nam đó là
rất là hay.
Vâng, không phải là tự nhiên mà gia đình Việt Nam bền vững như gia đình Mỹ đâu, mà chính là nhờ cái văn hóa với cái xã hội Việt Nam, phải không chị? Cái công dung ngôn hạnh đời nay mà mình còn đòi hỏi cái đó thì hơi quá đáng, nhưng mà thật ra có được một phần nào những cái giá trị của công dung ngôn hạnh đó thì nó cũng làm cho mình có được một cái ưu điểm vượt hơn hết với mọi phụ nữ khác ở tại cái xã hội Mỹ này chị nhỉ?
Vâng, thì cái đó dĩ nhiên đó là cái văn hóa mà chúng ta được hấp thụ từ thuở nhỏ, nó vẫn còn nằm trong người của chúng ta, thì cái đó là cái ưu điểm. Nhưng mà khi mà chúng ta làm những điều đó thì chúng ta cực hơn, đúng không?
Vâng,
cực hơn là phụ nữ khác
thể
nhiều.
Sao bây giờ mình dung hòa, cho nên mình sẽ làm một nửa nửa thôi, rồi mình cũng... Cho nên để mà có thể giữ được những cái giá trị này, nếu mà các ông chồng Việt Nam ở tại nước Mỹ này, trong cái thế kỷ 21 này, năm 2015 này, mà muốn vợ vẫn còn giữ được những cái giá trị truyền thống của Việt Nam thì phải cái cách thức sống trong gia đình phải thay đổi cho phù hợp với xã hội này. Và cái sự thay đổi này cần rất nhiều cái sự tiếp tay của các ông, phải không chị? Các ông cũng phải thay đổi rất nhiều mới giữ gìn được cho người đàn bà Việt Nam, giữ được lại được những cái giá trị cổ truyền của văn hóa Việt Nam. Chứ nếu mà các ông để mặc hết cho các bà thì các bà sẽ còn thua cả một cái cô, một người con sen mà các ông có thể đi mướn về.
Vâng,
chị nhỉ, nếu mà không được sự tiếp tay và ghi nhận từ chồng.
Vâng, mà nếu mà quá nhọc nhằn thì người đàn bà sẽ trở thành không có vui lòng. Và lúc đó là nó sự ẩn ức. Và nó sẽ build up, nó sẽ dồn nén cho đến một lúc nào đó chịu không nổi thì nó bùng lên. Và lúc đó thì các ông lại không hiểu là tại sao. Lại nghĩ là các bà sang bên này thì quá trời, với lại dữ quá. Nhưng mà thật sự cái đó là nó từ trong mầm mống, nó là sự thiếu sự tiếp tay của các ông, thành ra cái cuộc sống của các bà quá nhọc nhằn.
Nếu vậy thì các bà cũng nên bắt chước theo cái ông chồng của vị thính giả đầu tiên đó.
Phải lên tiếng.
Phải lên tiếng để mà cảnh tỉnh ông chồng mình. Nếu ông không thay đổi Có thể không cần quá độ, đến cái độ thì phải ly dị, nhưng mà phải lên tiếng. Mà bao giờ lên tiếng như vậy thì người kia cũng là một cái sự wake up, một cái sự mà để làm cho người kia tỉnh thức và rồi thay đổi theo với mình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, dạ kính chào hai chị.
Dạ vâng, xin được biết cái danh chị.
Dạ Cindy đó.
Dạ vâng, chào chị Cindy.
À, dạ thưa cho chị, à, em muốn nói đây là em muốn nói về cái xã hội của Việt Nam mình trước năm 1000, mình tính cái mốc là trước năm 1995 đi ha.
Vâng.
Thì cái xu hướng xã hội nó nghiêng về á là công dung ngôn hạnh, là tại vì cái chữ đó là nhất nam nhất hữu mà thập nữ nhất vô. Thành ra nó không có sự bình quyền giữa nam và nữ hẳn trong cái gia đình. Nếu mà trong gia đình mà có con trai thì con trai được chiều nhiều hơn, là được cho đi học nhiều hơn. Con gái thì không cần học, miễn sao mày biết nút rồi lo việc trong nhà cho ba mẹ, rồi kiếm được tấm chồng, ok rồi về. Nhưng mà cái xã hội nó đã thay đổi rồi, và nó thay đổi hẳn luôn từ khi mà mình qua Mỹ. Là ở đây em muốn nói tới thế hệ thứ nhất, là thế hệ của tụi em, thì khi bước chân qua Mỹ đó, chị biết với cái vốn liếng con nhân không có là một cái gì hết. Thì lập gia đình thì bắt đầu từ đầu là một con số 0. Thì nếu mà là con số 0 như vậy đó, thì lương của chị là chị đâu có thể nào kiếm được một cái lương mà nó gọi là middle class được. Mà phải là low class. Tức là lương cơ bản nhất là hiện bây giờ là 7 đồng mấy một giờ. Nếu một đầu lương của một người chồng đó như vậy thì làm sao mà lo cho gia đình được. Bắt buộc cái người phụ nữ phải bước chân ra để mà lo cho gia đình.
Đúng.
Thì khi mà bước chân qua đây chị cũng hiểu, nếu những cái đầu lương như vậy á thì chị làm sao bước chân những khu mỹ được class mà ở. Mà khi mà bước chân vô những cái khung mà nghèo yên không như vậy, chị biết bao nhiêu tệ nạn xã hội, mà ngay cả cái trường học nó cũng không có đủ một cái sạch kia cho con mình để học nữa. Thì nó lại đòi hỏi mình phải hy sinh thời gian nhiều hơn cho con mình, là tại vì mình không có được một cái cơ sở vững chắc, là cái môi tạo một cái môi trường thuận lợi xung quanh cho con mình phát triển, thì mình phải hy sinh. Cái đó khổ lắm chị, mấy chị nói thì rất dễ, nhưng em đã từng trải qua, em biết rất là khổ, rất là khổ.
Chị Cindy ơi, tụi này cũng từng trải qua y hệt như chị vậy. Chị nhỉ, chị Phương Nam nhỉ. Lúc bắt đầu mới qua cũng toàn ở khu low income, toàn là con cái cũng học trong những cái trường cũng đây, ở cái khu mình nhớ cái căn apartment đầu tiên mình ở khi qua nước Mỹ này đó, hai vợ chồng hai đứa con ở căn có một phòng thôi, mà chung quanh toàn là người Mỹ da đen từ lầu trên xuống lầu dưới, toàn là như vậy thôi đó. Chị Cindy cũng vậy ha.
Dạ thì chị, em ở đây em chỉ muốn nói á, là thứ nhất á, là em rất cảm ơn luật sư David Phương, là hồi đó em có gặp luật sư David Phương một lần, luật sư David Phương đã khuyến khích em đi học lại, cho nên em rất là cảm ơn luật sư David Phương đã mở mắt cho em. Cái vấn đề là luật sư bảo em là chỉ cần học một lớp thôi cũng được rồi, thì cái điều đó nó đã mở cho cuộc đời em rất là nhiều. Khi mà bước chân vào trường thì em mới thấy cái vấn đề của em đó, em giải quyết được nhiều vấn đề của em lắm. Thì em chỉ muốn là mong là đài cũng như các tổ chức dân sự xã hội hãy có những buổi hội thảo, hay là những cơ sở thiện nguyện hãy giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam, nhất là những người mới bước chân qua. Người ta không có hiểu được cái cuộc sống và cái sự phát triển cần thiết của tri thức để mà thay đổi cuộc đời. Em chỉ có bấy nhiêu đó. Cảm ơn hai chị.
Cái điều này cũng rất là xác đáng. Rất là cảm ơn chị Cindy. Thật sự đây là một cái điều mà có lẽ bạn đại diện cộng đồng của mình cũng cần nghĩ đến đó chị nhỉ. Những cái lời hướng dẫn cho những người mới sang, những cái chương trình xã hội. Mình lo rất là mạnh mẽ về phương diện mặt chính trị và mặt đấu tranh với cộng sản rồi, nhưng mà đồng thời cũng cần phải cân bằng với cái mặt xã hội, với lại cái mặt mà kêu là nâng cao dân trí rồi chị nhỉ.
Vâng, thì có lẽ là mọi người đã vẫn nghĩ là ai cũng có gia đình họ hàng bên này, thì họ không phải lo cái vấn đề về xã hội, về vấn đề đó. Nhưng mà đó nó cũng là một khía cạnh để cho những gia đình mới sang, thì cái đó là nó là một cái sự thay đổi hoàn cảnh, thì ai cũng phải đối diện với lại cái sự khó khăn về xã hội mới, về cái cách thích ứng với lại hoàn cảnh mới. Nhưng mà nãy chị Cindy nói là hoàn toàn đúng về cái phương diện mà người đàn bà phải đi ra để đi làm. Tại vì cái đó nó cũng là một cái workforce. Tại vì như nãy tôi có nói là đàn bà là phần nửa tổng số của population. Nhiều hơn chứ. Nhiều hơn như vậy. Như gia đình của tôi là tới 3/4 là đàn bà. Đó. Thành ra là nếu mà không có làm gì hết thì đó là một cái sự phí phạm cái nhân lực.
Vì vậy chúng ta mới cần chỉ cho nhau cái cách thức làm sao để mà làm vừa đủ, vẫn chân trong chân ngoài, một chân ngoài xã hội nhưng mà chân kia vẫn phải giữ cái thế thăng bằng ở trong gia đình.
Vâng.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây dạ. Dạ vâng, cảm ơn ông, vị nam thính giả đầu tiên, nãy giờ toàn các bà gọi vào thôi thưa ông.
Vâng,
ông chưa biết
dạ,
cái
tôi
danh.
Là Tinh Hùng của chị ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Hùng.
Vâng, dạ thầy, kính chào chị. Thì tôi nghe chị, một chị đó là đàn bà ở bên Việt Nam thì hiền qua này dữ quá thì không phải đâu. Đàn bà Việt Nam ở bên nước nhà mình trước đây với bây giờ nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà qua bên này hả, xíu là lỡ mà mấy ông mà có làm đàn áp quá thì mấy bà bắt phone này gọi 911 hay gì đó. Lý do tại vì hồi đó ở Việt Nam mình không có nhà nào có phone đâu. Rồi bây giờ nhà nào có phone cả, chẳng những phone bàn mà còn phone tay nữa. Cho nên người ta dễ dàng cầm cái phone này gọi chứ có gì lạ đâu. Chứ còn hồi trước thì phương tiện của phone không có.
Ông ạ, ông Hùng ơi, nhưng mà phải làm sao?
Vâng. Thế thôi, chứ
dạ,
còn
ông, nhưng mà khoan, ông Hùng ơi.
Khi
ông Hùng ơi.
Nguyên tắc có nói là lễ chèn ép quá thì nó vùng lên nó
đúng
rất là vỡ bờ.
Dạ, dạ nhưng mà phải có làm sao người ta mới gọi 911 chứ phải không?
Vâng. Phải có lý do chứ.
Vâng. Thì Việt Nam mình cũng có thường cắn cao ngà cắn tay hoặc là đàn áp bằng cách này hoặc bằng cách khác mà bên đây cũng thế thôi. Hoặc bằng cách này bằng khác khi mà các bà chịu không đổi đó thì tức tức vỡ bờ là quy luật mà quy luật xã hội là như vậy
đúng,
đó.
Dạ,
nghĩa là tức nước thì nó vỡ bờ. Làm quá thì nó phải vùng lên thôi, nhưng mà vùng lên bằng phương tiện gì thì ở bên này phổ thông nhất là nhờ tới công quyền, tới pháp luật, tức là cảnh sát. Mà muốn nhờ cảnh sát đến thì phải gọi bằng phone, mà muốn nhờ bằng phone phải có cái phone.
Dạ.
Lúc trước Việt Nam không có phone,
dạ,
thì không phải gọi đấy, chẳng mình không nghe cái chuyện nó xảy ra.
Dạ, đúng rồi, cảm ơn ông Hùng.
Lô bộ loa thôi. Dạ, vâng.
Thật ra cái xã hội bên này không phải chỉ giúp các bà đâu, giúp các ông cũng nhiều.
Vâng, các ông cũng có quyền gọi 911.
Dạ, cả nhiều ông cũng gọi 911 chứ không phải không. Nhưng mà rất nhiều các ông cảnh sát Việt Nam cũng hay kể chuyện đó. À, gặp người Việt Nam rất là khó xử, là bởi vì gọi thì gọi đấy, nhưng mà đến lúc mà thấy cảnh sát bắt chồng đi thì
lại che chở,
lại xin, vâng, xin tha cho chồng,
lại nói ông không có làm gì đâu,
vâng,
đó, lúc
lại chối
nói
hết
thế.
Là không, vâng, tôi tức quá tôi làm như vậy thôi. Thành ra cũng là một cái vấn đề rất là nhức đầu. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết ký danh.
Chào chị Thanh Thủy với lại chị Vũ Phương Nam gì đó.
Dạ,
vâng, em cũng đang nghe đài á.
Chị chưa biết
mà
ký danh
em
chị.
Thấy là ý kiến mấy chị cũng hay lắm, nhưng mà trong khi đó là chị Vũ Thanh Nam gì đó có nhắc nhở,
dạ,
là giống như hồi
Nam
mới,
dạ,
qua là ở cái khu toàn nhìn lên nhìn xuống toàn là Mỹ Đen không,
dạ,
mà chị nghĩ như vậy là thật ra là nghe giống như là chị kỳ thị người ta quá. Chị nói như vậy là nghĩa là cái dân đen nó toàn là thất học với lại
ồ không phải đấy chị. Ồ không
chị
phải
đâu,
hoàn toàn
không
phải như
không
vậy.
Tốt.
Đây chỉ là cái khu low income thì là tại trong cái khu mà chúng tôi ở thì phải nhận là toàn là người da đen, có sao thì mình nói như vậy. Nhưng chúng tôi ở trong cái vai trò truyền thông cũng như gửi con ở trong cái nhà trẻ đó, tất cả toàn là trẻ em da đen hết. Nên cũng lạ, không có cả trẻ em da trắng nữa. Đó cũng là một cái điểm đặc biệt. Cái điểm mà chúng tôi nói, dĩ nhiên nếu mà đâu có kỳ thị, tại vì chính mình cũng ở trong đó mình kỳ thị gì ai, mình còn đến sau họ nữa là khác. Thành ra đó chỉ là một cách, khi mà nó là một cái thực tế xã hội mà mình có sao thì mình nói ra như vậy thôi. Vâng, cảm ơn chị cũng đã nhắc nhở. Thật sự ra, thành ra hồi nãy khi mà nói không dám nói là Mỹ đen, mình phải nói là Mỹ gốc đen. Nhưng mà vậy thì bây giờ mình nói làm sao bây giờ? Cũng như người Mễ, mình sẽ nói mình ở trong cái khu toàn người Mễ là chị nhỉ?
Vâng, thật ra chị Thanh Thủy không có cái ý nói đến cái sự kỳ thị, chị chỉ có kể cái câu chuyện lại ngày xưa chị sống trong cái khu như vậy thôi, chứ không có một cái ý là nói cái gì hết. Vâng.
Vâng, tại vì nếu mà mình nói mình ở cái khu toàn da trắng cũng không phải là mình khoe.
Vâng.
Nó chỉ là một cái thực tế mà bây giờ thời gian nó đã cho mình cái cơ hội để mà thay đổi rất là nhiều thôi. Nhưng mà cảm ơn chị rất nhiều, chị đã nhắc nhở. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị, mình tên Ngọc Minh á.
Vâng ạ, vâng, chào chị.
Xin chào chị Thủy với lại chị Phương Nam. Nãy giờ đó thì mình nghe cái chương trình thì mình thấy là thính giả gọi vào để mà chia sẻ những ý kiến cũng như là những cái sự việc mà nó liên quan đến cái đề tài ngày hôm nay. Nói là làm sao mình giữ được cân bằng cho khi mà mình làm một cái thành công ở trên sự nghiệp và làm sao giữ được hạnh phúc trong gia đình. Nãy thì mình nghe bên ngoài gọi vào nhiều, nhưng mà bây giờ riêng mình đó thì mình rất là mong mỏi là hai chị, thay vì mình thấy hai chị cũng rất là có một cái mái gia đình rất là hạnh phúc và cũng là rất là thành công trong sự việc, sự nghiệp. Vậy thì xin cho chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có học được vài bí quyết, vài đường quyền của anh chị thế nào được không ạ?
À, cảm ơn chị. Chị chưa biết cái danh là không thưa chị?
Chị Ngọc Minh.
Vâng, chị Ngọc Minh. Vâng, cảm ơn chị nhiều. Thành ra, vâng, cảm ơn chị có cái câu hỏi này. Thôi thì bây giờ mời các chị lên tiếng, không lên tiếng lại hỏi lại mình. Thế giờ xin mời chị Phương Nam.
À, thật ra đó là... thật ra nếu mà nói là cái sự gia đình thì thật ra tôi cảm thấy là mình cố gắng, rất là cố gắng, nhưng mà một đôi khi cũng vẫn cảm thấy là mình không có được hoàn hảo trong cái vấn đề gia đình. Chẳng hạn như đối với cháu thì rõ ràng là chúng ta cái không phải nói là bí quyết, nhưng mà một cái điều mà chúng ta có thể làm được ở đây là chúng ta chỉ có dùng thời gian một cách hữu hiệu hơn thôi, và chúng ta đặt vấn đề rõ ràng là không hy sinh gia đình và quên gia đình mà chỉ lo cho công việc. Thì cái điều đó là cái điều cái căn bản lớn nhất là chúng ta phải đặt ra, là chúng ta không bỏ quên gia đình. Sau đó là cái điều chúng ta nhìn thấy trước, thì lúc đó chúng ta sẽ cố gắng là thi hành nó. Thì theo cái cá nhân tôi thì tôi chỉ có dùng thời gian một cách hữu hiệu hơn. Chẳng hạn như là những cái thì giờ mà dành cho gia đình đó nó còn ít hơn, nhưng mà chúng ta phải dùng nó một cách chính xác và hữu hiệu. Chẳng hạn như là chở con cái đi thì giờ ngắn ngủi mà chở đứa nhỏ đi học á, thì chúng ta nói chuyện với nó và có những cái sắp xếp trên đường ra khỏi việc làm, thì chúng ta đang nghĩ ngay lúc lái xe, chúng ta sẽ nghĩ ngay là cái việc đầu tiên là trên đường về nhà phải ghé chợ, xong rồi trên đường về chợ thì đặt ngay cái nồi lên, thí dụ như là vậy. Thì chúng ta phải nhìn vào thì thấy rõ ràng là chỉ có một cách là sử dụng thời gian một cách hữu hiệu, và cái thời gian có cái quality.
Vâng, đúng như vậy.
Và đặt đến cái căn bản là chúng ta không quên gia đình.
Vâng, quality time. Vâng. Rất nhiều phụ nữ, các bà mẹ Việt Nam đưa đón con hàng ngày, chở con đi khắp nơi, lớp này, lớp kia, rồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà họ trong
không
thời gian chở đó toàn là ở trên phone nói chuyện với
vâng.
bạn bè
vâng.
hay là lo tính những công việc làm ăn khác. Rồi đến nơi rồi bỏ con xuống, rồi mình toàn như thế thôi. Thành ra không có sử dụng, đó là cái thời gian bằng vàng. Tại
bằng
vì ngoài ra chúng ta không có thời gian nào khác. Vâng. Thời gian tốt nhất để mà hỏi han con cái, để mà chuyện trò với con cái. Vâng, thì cảm ơn chị đã nhắc đến điều đó. Vâng, trước khi mình nhận điện thoại của thính giả khác, thì như vẫn tôi cũng nghĩ rằng nếu mà mình đặt ăn thua là mình luôn luôn phải đặt
nhớ cái điều
hỏi, nhớ xem cái mục đích của mình là gì. Hồi nãy chị kia có nói đó, đừng có ngủ quên trên chiến thắng, đừng có trở thành kiêu binh, mà luôn luôn nhớ xem hàng cái ưu tiên hàng đầu của mình là gì. Nếu mình đặt gia đình làm ưu tiên hàng đầu, thế nào mình cũng tìm ra nhiều sáng kiến. Mà rồi một cái phần khác nữa là mình, nhất là một người mẹ đó, mình không có thể nào mà mình chỉ dạy con suông bằng lời nói, mình phải chứng minh bằng cái cách sống của mình. Thành ra nếu mà thấy gặp những cái khó khăn, mình tưởng tượng đi, nếu bây giờ mình thành công hết mọi thứ, mình có tiền bạc, mình có danh vọng đủ thứ hết, mình không có gia đình, mai mốt con cái mình nó sẽ đi vào cái bước đường đó thôi. Không thể nào được. Nếu mình muốn con mình có hạnh phúc thì trước nhất mình cũng phải cố gắng tự làm cái điều đó, phải tự chiến đấu với bản thân, tự đắn đo từng cái quyết định, lúc nào cũng đem gia đình là cái, với những người cái quan niệm cái gia đình là cái bàn cân đó chị. Nó là cái bàn cân, một bên là sự nghiệp, một bên là tiền nong hay bên là gì đó, nhưng mà cứ luôn luôn làm sao phải giữ cho nó được cái sự thăng bằng đó. Thành ra khi đó cứ mình cứ coi như mình là cái thế hệ, hồi nãy một vị thính giả nào có nói là thế hệ đầu với thế hệ sau đó. Thế hệ đầu giống như những người hướng đạo đi tiên phong đó, đi mở đường đó, giống như là cái người đi vẽ bản đồ cho con cái mình đi sau. Khi mà qua đây không ai có bản đồ cả, rất nhiều người đi lạc hướng, rồi có những người may mắn thì đi lộn trở lại, còn không thì đi lạc luôn. Nhưng mà nếu mà mình có cơ hội, mình cứ quan niệm như mình là cái người đi vẽ từng cái bước bản đồ đó để cho con cái mình đi sau. Nếu mình cứ luôn luôn nghĩ đến con cái, nghĩ đến gia đình thì thế nào mình cũng sẽ tìm ra được cái giải pháp thôi. Nó rất là đơn giản, rất là khó nói, nhưng mà ăn thua mình chọn. Mình chọn sự nghiệp hay là mình chọn bằng cái tình yêu của con cái, hay là cái niềm vui, niềm hãnh diện của con cái, hay là cái tình yêu thương của chồng là quan trọng, thì mình sẽ tìm ra giải pháp chị nhỉ?
Vâng, quan trọng nhất là mình biết mình muốn gì. Và sau đó mình sử dụng cái thời gian của mình một cách chính xác và hữu hiệu.
Vâng, và mình cũng biết cái giá mình phải trả.
Vâng.
Nếu mình muốn gia đình, mình sẽ phải hy sinh những thứ khác. Nếu mình muốn tiền, mình sẽ cũng
phải hy sinh gia đình. Vâng.
Dạ. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây. Vâng, 713-6648. Ồ, chúng ta không còn giờ nữa. Vâng, rất là tiếc là bây giờ... chỉ còn vài phút thôi, xin mời chị Phương Nam đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Vâng, thì chương trình hôm nay là trong tinh thần tình yêu và gia đình của một mái ấm gia đình người Việt Nam sống tại xứ Mỹ, thì chúng ta nên kết hợp tất cả những cái hay và cái tốt, cái đẹp của cả hai nền văn hóa và cả hai cái xã hội. Thì chúng ta vẫn là những người phụ nữ Việt Nam lớn lên và vẫn tự nhận mình là người Việt Nam. Thì chúng ta nên sống chủ trương mái ấm gia đình, con cái là vấn đề quan trọng. Nhưng trong xã hội Mỹ, chúng ta cũng phải hòa nhập với đời sống để mang lại cái nền, cái kinh tế cho gia đình của chúng ta là nói riêng. Nhưng mà đó là một sự cộng tác đóng góp cho nền kinh tế chung của xã hội là nói chung. Tại vì chúng ta là một nửa hoặc là hơn phần trăm của tổng số dân số trên toàn thế giới. Chúng ta không thể bỏ quên cái workforce đó mà chỉ có ngồi trong nhà. Thành ra là chúng ta nên, nếu có cơ hội thì chúng ta cũng nên ra ngoài xã hội để đóng góp, nhưng mà không bao giờ quên được cái mái ấm gia đình, chồng con và cái thời gian trong cuộc đời của chúng ta có. Nếu chúng ta sắp xếp thời điểm theo thứ tự quan trọng trong cuộc đời thì chúng ta sẽ có được tất cả, vừa gia đình và vừa sự nghiệp.
Vâng, cảm ơn chị Phương Lan nhiều đã cùng điều hợp chương trình hôm nay. Riêng Nguyễn Đình thấy rằng không phải là chúng ta chỉ có cơ hội mà chúng ta phải tạo ra cơ hội để cũng phải ra ngoài xã hội. Khác với ở Việt Nam, xã hội Việt Nam một người mẹ có thể hoàn toàn chỉ lo việc nội trợ ở nhà và vẫn là một cái tấm gương sáng, là một cái mẫu mực cho con cái. Nhưng mà ở bên này, chúng tôi thấy rất nhiều thiếu nữ Việt Nam yêu thương mẹ hết lòng, rất là kính phục mẹ vô cùng. Với những bà mẹ mà ở nhà dành trọn thời giờ cho con, yêu mẹ hết lòng hết dạ, nhưng mà họ sẽ không muốn sống một đời sống, họ cũng không có phương tiện để có thể có hoàn cảnh để có thể sống được một đời sống như vậy. Thành ra một người mẹ cũng vẫn cần phải là cố gắng, nếu mà có hoàn cảnh không phải đi làm, mình vẫn có thể làm những việc thiện nguyện, mình vẫn có thể đi vào trong lớp của con cái để mà cùng phụ giúp, để mà cùng đồng hành với con cái, để đồng thời mở mang cái kiến thức của mình nữa. Ngoài ra nữa, đặc biệt cái này, điều này là trước khi mà kết thúc thì nhắn gửi cho những mà những người phụ nữ trẻ mà đang thành công, rất là thành công ngoài xã hội đó. Quý vị càng thành công như thế nào mà lại càng dành giờ cho con. Thí dụ như đến giúp lớp của con chẳng hạn, là một công việc nó hoàn toàn ngược lại, nó trong một cái người bận rộn mấy giờ bỏ ra đến ngồi cắt những cái miếng giấy dán, làm những cái chuyện lặt vặt ở trong lớp con cái, thì là một cái điều sẽ thấy là uổng thì giờ, uổng công sức mình. Nhưng mà nếu quý vị thử thì sẽ thấy rằng con cái nó biết ngay điều đó, nó sẽ bảo tội nghiệp quá, nó biết là mẹ mình bận mà mẹ phải làm cái công việc đáng chán này. Càng đáng chán thì nó càng hãnh diện và nó càng sung sướng. Và quý vị sẽ nhìn thấy những cái ánh mắt mà con cái mình sẽ nhìn bạn bè xung quanh hãnh diện là chừng nào khi mà có mẹ cùng chia sẻ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy. Đây chỉ là một cái điều rất là nhỏ trong rất nhiều điều mà những người mẹ có thể lợi dụng thời cơ để mà làm, như chị Phương Nam nói thôi. Trên đường đi chợ, vài phút này cứ chở con đi chợ, xin quý vị tắt ngay cái phone ai cũng không nhận, chỉ để dành thời gian
nói chuyện với con thôi.
Vâng. Đó là cái thời giờ quý và đó là những cái kỷ niệm mà con cái mình sẽ nhớ suốt đời. Và nó sẽ lắng nghe mình rất là kỹ. Khi mà nó không chạy đi đâu được, nó phải ngồi cứng ở trên xe như vậy. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Và cảm ơn chị Phương Nam cùng đồng hành chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị trở lại với chương trình này vào tuần sau. Tuần sau, tuần này chúng ta nói về các bà rồi. Tuần sau thì chúng ta sẽ phải nói về các ông. Các ông làm sao mà giúp được cho các bà vợ Việt Nam vẫn giữ được công dung ngôn hạnh và truyền thống của người Việt Nam tại xã hội Hoa Kỳ. Vâng, xin cảm ơn tất cả.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.